là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là chuyên mục Khoa học với cuộc sống sẽ phản ánh hiệu quả của việc ứng dụng hệ thống tưới nước tự động, giải pháp tiết kiệm và hiệu quả. Cuối chương trình là mục câu chuyện truyền thanh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thực hiện nghị quyết 18-19 về sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tỉnh Yên Bái đã giảm được trên 400 đầu mối cơ quan đơn vị, trong đó giảm trên 40 cơ quan đơn vị khối đảng, đoàn thể, trên 360 cơ quan đơn vị khối nhà nước. Toàn tỉnh đã giảm được 7 đơn vị hành chính cấp xã, triển khai sắp xếp thôn bản tổ dân phố tại 9 trên 9 huyện thị xã thành phố. Qua đó đã giảm được 985 thôn bản tổ dân phố, bằng gần 42% so với tổng số thôn bản tổ dân phố toàn tỉnh trước khi sắp xếp. Giảm được trên 1.200 cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, gần 14.000 cán bộ không chuyên trách cấp xã và thôn bản tổ dân phố. Thực hiện đồng bộ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ dôi dư và kiện toàn số lượng lãnh đạo quản lý các cấp theo quy định, tỉnh Yên Bái đã giảm được trên 12% tổng biên chế so với năm 2015, vượt chỉ tiêu Trung ương giao.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm xã Nga Quán, huyện Trần Yên, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, xã Hán Đà, huyện Bình, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn. 4 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là xã Bào Đáp và Đào Thịnh, huyện Trần Yên, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên. Việc nâng cao chất lượng các xã đạt nông thôn mới hướng tới đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu nhằm làm thay đổi bộ mặt nông thôn, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng lên, bản sắc văn hóa làng quê được gìn giữ và phát huy. Đến nay các xã đang tích cực duy trì thực hiện các tiêu chí để được công nhận vào cuối năm.
Nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng ngân sách địa phương, dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Yên Bái đầu tư 18 hạng mục với tổng vốn đầu tư trên 718 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng 34 hạng mục công trình, tổng giá trị xây lắp và tư vấn giám sát là hơn 267 tỷ đồng. Hiện nay đang triển khai thi công 17 hạng mục công trình với giá trị xây lắp và tư vấn giám sát là 192 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục nâng cấp cơ sở hạ tầng, các phường Hồng Hà, Yên Thịnh, Nguyễn Phúc, xây dựng sửa chữa và cải tạo 10 danh mục cầu đường với tổng chiều dài hơn 34 km, cùng hệ thống cấp điện, cấp nước sinh hoạt đồng bộ kèm theo, xây dựng kè cho hệ thống 3 hồ trung tâm km 5 và hồ Hòa Bình. Xây dựng danh mục điện chiếu sáng trên các tuyến phố chính với tổng chiều dài gần 13 km, xây dựng tuyến kè suối Hào Gia dài 800 m, mở rộng và cải tạo 6 điểm trường mầm non và một khu tái định cư với diện tích 4 ha cho 100 hộ dân. Từ nguồn vốn đầu tư giúp cho thành phố Yên Bái hoàn thiện cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại khang trang, sớm đưa thành phố trở thành đô thị văn minh trong thời gian tới.
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng đô thị của thị xã Nghĩa Lộ ước đạt trên 3.300 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với nhiệm kỳ trước, trong đó ngân sách nhà nước chiếm 26%, đóng góp của doanh nghiệp và nhân dân chiếm 74% tổng nguồn vốn. Với nguồn vốn này, thị xã tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, mở rộng không gian đô thị, phát triển các đô thị mới, hạ tầng thương mại, thiết chế văn hóa. Đến nay, 100% tuyến đường nội thị và đường trục xã được giải nhựa và bê tông hóa, 76% tuyến đường giao thông nông thôn và 98% tuyến kênh mương được kiên cố hóa. Nhiều công trình trọng điểm được hoàn thành, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thay đổi diện mạo đô thị nông thôn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin, tiếp theo là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, hệ thống tưới nước tự động đang là thiết bị được nhiều hộ gia đình và các đơn vị trên địa bàn tỉnh ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp trong trồng cây ăn quả và cây hoa màu với những ưu điểm vượt trội mà phương pháp này mang lại. Từ đó giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hệ thống tưới nước tự động qua phóng sự sau.
Gia đình anh Nguyễn Văn Phú ở tổ 16 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái hiện có 2 giàn trồng hoa lan với trên 10.000 giò. Với đặc điểm của giống cây là ưa ẩm ướt nên trước kia việc tưới bằng máy thông thường tốn nhiều thời gian, không điều chỉnh được lượng nước phù hợp với từng loại. Tuy nhiên, từ ngày ứng dụng hệ thống tưới nước tự động dạng phun sương và phun mưa đã khắc phục được những hạn chế trước kia. Anh Phú cho biết.
Cái ưu điểm là rất là thuận tiện cho việc chăm sóc phun tưới cho hoa lan cũng như là cây trồng. Ưu điểm nữa là có thể cài đặt được tưới theo thời gian, theo khung giờ mà mình mong muốn và cũng điều chỉnh được lượng nước.
Là đơn vị có nhiệm vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, trại thực nghiệm thuộc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái là nơi thực hiện nhiều mô hình thử nghiệm giống cây mới trước khi đưa vào ứng dụng trong nhân dân. Với sự đầu tư của ngành khoa học và công nghệ, trại đã ứng dụng mô hình tưới nước tự động theo hình thức nhỏ giọt, tưới phun sương, nhờ đó nâng cao được hiệu quả trong các mô hình. Ông Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết.
Hệ thống tưới nhỏ giọt và tưới phun sương thì hiện tại đang được áp dụng rộng rãi. Và đặc biệt trong công nghệ cao thì việc tưới nhỏ giọt hoặc tưới phun sương thì có nhiều ưu điểm. Trong đó là cái việc ưu điểm đầu tiên là tiết kiệm nước, cung ứng đủ nước cho cây trồng trong các giai đoạn khác nhau. Việc thứ ba là chúng ta có thể cung ứng dinh dưỡng qua nước. Từ đó chúng ta có những cái giảm về tối đa về các chi phí về nhân công. Nên những cái công nghệ mới này thì chúng tôi đã áp dụng, hiện tại đã áp dụng trung tâm và chuyển giao cho một số các mô hình trên địa bàn tỉnh đã áp dụng. Thì đối với công nghệ tưới nhỏ giọt tôi chắc chắn trong tương lai thì đối với sản xuất nông nghiệp sẽ phải áp dụng và áp dụng đại trà trên các loại cây trồng khác nhau.
Kỹ sư Đào Thị Như Anh phụ trách khu vực nhà lưới và là người trực tiếp thực hiện các mô hình thử nghiệm cho biết việc ứng dụng kỹ thuật tưới nhỏ giọt đã giúp giảm nhân công tưới, dinh dưỡng được cung cấp đầy đủ, đồng đều và chính xác tới từng cây trồng, kiểm soát được toàn bộ quy trình trồng qua các mùa vụ, nhờ đó góp phần tạo nên hiệu quả cho các mô hình. Chị Như Anh nói.
Thì quy trình của nó là hạn chế trong nhà kính thì thường là mình là thùng dùng cái hệ thống nhỏ giọt thì nó tiện lợi cho cây trong quá trình mình thích cho cây nó ở giả dụ cây quá trình cây con thì lượng nước là cần là bao nhiêu. Giả dụ là một cây con thì cần là 0,5 lít nước chẳng hạn trong một ngày thì mình tưới làm 2 lần, còn đâu cây to đến khi ra quả thì mình một ngày cần phải 1 lít rưỡi cho đến 2 thì mình cũng phải chia làm 2 ngày thì 2 lần. Thì là trong quá trình ấy mình có thể điều chỉnh được mình tưới độ khoảng 10 phút hay bao nhiêu phút. Thì cái lượng nước là như thế thì tính ra được cái thì để cây cần là bao nhiêu. Cái cây này mà tưới nhiều nước quá thì nó cũng hỏng. Nó hỏng coi như nó sinh bệnh nhiều nên thành ra bây giờ mình cần hệ thống nhỏ giọt.
Việc ứng dụng công nghệ tưới tự động vào sản xuất đang mang lại nhiều lợi ích như giá thành thấp hơn, việc kiên cố hóa kênh mương, tiết kiệm nguồn nước tưới và sức lao động phù hợp với trồng cây rau màu và cây ăn quả. Đây còn là hướng đi mới mở ra khả năng sản xuất nông nghiệp trên những nơi có diện tích song lại hạn chế về hệ thống thủy lợi. Bên cạnh đó, sử dụng phải biết lựa chọn đúng hệ thống tưới phù hợp với từng loại cây trồng, với địa hình và đặc điểm tự nhiên của từng vùng. Từ đó giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình là một câu chuyện truyền thanh với tựa đề Điểm tựa của tuổi già.
Cửa hàng tạp hóa Cây Đa của nhà ông bà Phú Quý tuy nhỏ, nhưng cũng có đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ bà con thôn Cửa Ngòi. Sở dĩ có tên gọi như vậy là do cửa hàng của ông bà nằm ngay dưới gốc đa đầu thôn, nên bà con cứ gọi mãi rồi thành tên. Ở vị trí thuận lợi, tính tình ông bà chủ lại vui vẻ, sởi lời, giá cả buôn bán phù hợp, nên cửa hàng Cây Đa là điểm đến của mọi người trong thôn có nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa. Ngoài phục vụ đa dạng các mặt hàng tạp hóa, ông bà Phú Quý còn sẵn sàng đứng ra làm trung gian thu mua nông lâm sản cho người dân có nhu cầu. Nhờ nhanh nhạy nắm bắt thị trường nên kinh tế của gia đình ông bà Phú thuộc vào diện khá giả của thôn. Thế nhưng mới sấp xỉ ngũ tuần mà nghe chừng sức khỏe của bà Quý đã có dấu hiệu sa sút, nay ốm, mai đau, thi thoảng lại phải nằm viện vì bệnh tim mạch. Mới tuần trước thôi, bà phải nằm điều trị gần chục ngày ở bệnh viện đa khoa tỉnh. Hôm nay nghe tin bà Quý được xuất viện, bà Liên hàng xóm vội chạy ngay sang để thăm hỏi.
Bà Quý ơi, bà Quý, nào, xem bệnh nhân của tôi thế nào rồi.
Bác Liên đấy à? Mời bác vào chơi, em vừa về lúc trưa nay.
Vừa nghe tin bà về là tôi chạy sang ngay đấy. Ở nhà tôi cũng sốt ruột quá, không biết bà ốm đau thế nào. Bệnh viện tỉnh thì xa, không đến thăm bà được. Mới lại đang vào mùa bóc quế, có mấy người đến làm thuê, nên chả đi đâu được. Thế bà đã khá chưa?
Dạ, cảm ơn bác. Cũng ổn rồi ạ. Mà cái bệnh của em nó cứ như là giả vờ ấy bác ạ. Đấy, hôm vừa rồi đang tự nhiên lại bị tiền đình lăn đùng ngã ngửa ra. Nhà cửa cứ đảo lộn, nồn thốc nồn tháo, da cả mật xanh mật vàng, nên ông ấy lại phải đưa tôi vào viện đấy bác ạ.
Ôi, nguy hiểm quá. Thế các bác sĩ bảo là cái bệnh gì hả bà?
Ngoài bệnh cao huyết áp kinh niên, lần này các bác sĩ còn bảo em đang có triệu chứng rối loạn nhịp tim, cần phải điều trị kịp thời đấy bác ạ. May mà có cái bảo hiểm y tế, chứ không thì bán cả nhà cũng chẳng đủ để lấy tiền đi viện liên tục thế này đâu bác ạ.
Ừ, đúng thế đấy bà. Thôi, bây giờ bà phải chăm lo mà giữ sức khỏe đi, không được chủ quan đâu.
Bác ơi, bây giờ thì vẫn còn nhúc nhắc được, lo là ít tuổi nữa ốm đau bệnh tật, không còn đủ sức làm ăn, buôn bán được thì lấy gì mà sống.
Nhà bà thì lo cái gì? Kinh tế dư giả, con cái đều có công ăn việc làm, có nơi, có chốn đàng hoàng. Chúng nó có đủ điều kiện chăm lo cho ông bà, muốn gì được nấy. Như nhà tôi ý, mới là đáng lo. Có mỗi hai cái thân già trơ trọi, mai kia không còn sức khỏe trông trang trại nữa, thì không biết dựa vào đâu bà.
Đành rằng chăm sóc bố mẹ là bổn phận của con cái, nhưng chúng nó cũng có công việc, gia đình riêng, rồi còn bao nhiêu chuyện xã hội cần quan tâm trong thời buổi hiện đại này. Mới lại ai mà lường trước được ngày mai sẽ như thế nào. Thế nên tôi nghĩ mình chủ động cuộc sống, tự chuẩn bị cho mình được chừng nào thì tốt chừng ấy bác ạ. Hôm vừa rồi tôi nằm viện, nghe mấy bà nằm bên cạnh ấy nói về cái bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng thấy hay đấy bà.
Thế cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy là cái gì hả bà? Hay là nó cũng na ná như bảo hiểm y tế nhỉ?
Tôi cũng mới nghe loáng thoáng nên chưa rõ lắm. Nhưng nó cũng là một cái loại bảo hiểm của nhà nước đấy bà. Mình tham gia đóng, đến khi hết tuổi lao động cũng được lĩnh lương hưu như cán bộ nhà nước ấy bà.
Thế à bà? Nếu thế thì cũng hay đấy nhỉ. Hôm nào bà khỏe hẳn, tôi với bà sang nhà cô Hà, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện, hỏi cho ra nhẽ nhỉ.
Được rồi, hôm nào cô ấy ở huyện về tôi gọi bà.
Nghe được câu chuyện của bà Quý và bà Liên, ông Phú từ trong nhà bước ra phòng khách và lên tiếng.
Thôi, hai bà không phải hỏi làm gì, không có bảo hiểm bảo bối gì cả, không khéo lại tiền mất tật mang đấy.
Ông không biết rõ thì đừng có phát biểu linh tinh. Đây là bảo hiểm của nhà nước như bảo hiểm y tế của mình đấy.
Bảo hiểm y tế là nhà nước, là chính sách nhân đạo, nhằm chăm sóc sức khỏe nhân dân thì mới được như thế. Chứ các loại bảo hiểm khác, tôi là tôi chả có tin.
Dù chưa rõ tường tận, nhưng tôi chắc chắn đây là loại hình bảo hiểm đáng tin cậy. Đấy, như bà Mai nằm cùng phòng với tôi ở viện đấy. Con cái toàn làm sếp ở các cơ quan, công ty của tỉnh mà cũng tham gia 5 năm rồi. Bà ấy bảo mai kia không làm được nữa thì cũng có lương hưu đáp ứng cơ bản nhu cầu của tuổi già. Không phiền hà đến con cháu phải nuôi đâu ông ạ.
Ôi giời.
Như thế thì tốt quá bà nhỉ.
Này, các bà chưa hiểu rõ cái bảo hiểm gì, lợi hại ra sao. Mới nghe người ta nói vài câu mà đã khen rối khen rít. Mà các bà phải nhớ nhé, là cảnh giác cao độ. Đừng nghe những gì cô bán bảo hiểm nói.
Tôi đã nói rồi, ông đừng có mà nhầm lẫn giữa bảo hiểm của nhà nước với những cái bảo hiểm khác. Bảo hiểm xã hội tự nguyện này hình như là cũng do cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý như bảo hiểm y tế. Nên chắc chắn là ưu việt đấy ông ơi. Đấy, ông tính xem, mỗi tháng bỏ ra vài trăm nghìn mua bảo hiểm coi như tiền mình tiết kiệm, như của để dành khi tuổi già. Bệnh tật ốm đau như tôi ấy, 20 năm sau dù không còn sức lao động vẫn có tiền lương hưu đảm bảo ông ạ.
Ui giời, đấy lại hình như với chả hình như, không biết rõ mà cứ nói như là đúng rồi. Mà cứ cho là bảo hiểm của nhà nước là tiền không bị lừa đi. Nhưng ai mà biết được mấy năm nữa sẽ ra sao? Chắc gì đã sống được đến lúc ấy mà hưởng lương hưu. Chi bằng là cái số tiền mua bảo hiểm hàng tháng thôi bà cứ đem gửi tiết kiệm, mai kia về già đem ra sử dụng chả tốt hơn à? Việc gì mà phải đem tiền của mình đi mua bảo hiểm, gớm vừa phiền hà vừa lại mua thêm cái rắc rối, cái lo vào thân.
Tôi chắc là tham gia cái bảo hiểm này sẽ ích lợi hơn. Chả thế mà cả nước đã có hàng triệu người lao động tham gia, mà tôi còn nghe là nhà nước có chính sách hỗ trợ cho người mua bảo hiểm tự nguyện nữa đấy ông ạ. À,
thôi đi bà ơi, bà đừng có mà suối mơ hão huyền nhé. Bảo hiểm là quyền lợi của mỗi cá nhân. Nhà nước lấy đâu ra tiền mà hỗ trợ cho người mua bảo hiểm tự nguyện? Gớm, càng nói càng thấy vô lý. Thôi, nói tóm lại là không có bảo hiểm bảo hộ gì hết. Có tiền là cứ đem gửi tiết kiệm, sau này lấy lãi mà chén, có thế thôi.
Câu chuyện về bảo hiểm tự nguyện giữa ông Phú và bà Quý, bà Liên càng lúc càng sôi nổi. Mỗi người đều bảo vệ suy nghĩ, chính kiến của mình, không ai chịu nhường ai. Và cuộc tranh luận chỉ tạm dừng khi chị Hà, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện, bất ngờ xuất hiện.
Hai bác Phú Quý có nhà không đây?
Bác Liên à, ai nghe tiếng như là cô Hà ấy. Sao cô này thiêng thế nhỉ? Vừa nhắc tên là đến luôn. Ông Phú à, ông ra mời cô Hà vào nhà mình đi.
Chào cô Hà.
Dạ vâng.
Cô mới ở huyện về à?
Dạ.
Mời cô vào nhà chơi.
Vâng. Dạ, em chào các bác. Hôm nay em về xã công tác, ghé qua nhà. Thấy mẹ em bảo bác Quý vừa nằm viện về, nên tranh thủ đến thăm. Thế bác Quý đã khỏe hẳn chưa ạ?
Cảm ơn cô. Vào viện kịp thời, lại gặp thầy gặp thuốc, nên tôi ổn rồi. Đấy, hồi đầu năm nghe cô mua bảo hiểm y tế, nên tôi đỡ được khối tiền thuốc thang, viện phí cô ạ. Thật là may quá.
Quanh đi quẩn lại, vẫn là cái chuyện bảo hiểm cô ạ. Tôi với bà Quý đang tranh luận với ông Phú về cái bảo hiểm. Bảo hiểm cái gì nhỉ? À, bảo hiểm tự nguyện đấy cô ạ. Mỗi người một lý, chẳng ai chịu ai. Đang định đợi cô về thì đến hỏi tường tận cho ra ngô, ra khoai đấy.
À, cô đến chơi thật đúng lúc. Cơ mà chả biết các bà ấy nghe ai xui khôn, xui dại ở đâu mà cứ đùng đùng đòi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mình chết chứ lệ. Tôi đã bảo rồi, bây giờ có rất nhiều loại bảo hiểm. Tôi chỉ tin có mỗi cái anh bảo hiểm y tế thôi. Còn những cái khác thì tôi xin miễn. À, có đúng không hả cô?
Dạ, hôm nay em về xã cũng là thực hiện kế hoạch của ngành bảo hiểm xã hội đấy ạ. Và đến từng nhà, ra từng đối tượng để tư vấn, giải thích cặn kẽ, giúp cho mỗi người hiểu và tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trước tiên, các bác phải hiểu, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước, được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 đấy ạ. Và đây cũng là loại hình bảo hiểm mang tính ưu việt đặc biệt với người lao động nông thôn, lao động tự do, kinh doanh, buôn bán nhỏ đấy các bác ạ.
Đấy, ông thấy chưa? Tôi đã nói đó là loại bảo hiểm mới của nhà nước mà ông không thèm tin.
Thì chính các bà có hiểu đầu cua tay nhau thế nào đâu. Cứ nghe người ta nói, rồi lại hình như. Mà cái tôi cần biết thì chẳng giải thích được, cứ ù cạc cạc. Thì thông thế nào được cơ chứ? Thôi, bà cứ để cho cô Hà cô nói rõ hơn đi.
Dạ vâng, bác để em nói rồi ạ. Các bác ạ, khác với loại hình bảo hiểm thương mại đang nở rộ hiện nay ấy, thì cái bảo hiểm xã hội tự nguyện do nhà nước tổ chức, quản lý có tính nhân văn rất cao, nhằm hướng tới mục tiêu an sinh xã hội.
Thế à?
Thế thì cái lợi ích của cái bảo hiểm này cụ thể nó như thế nào hả cô?
Dạ nó như thế này bác ạ. Cụ thể là khi đến tuổi nghỉ hưu, người đóng bảo hiểm sẽ được hưởng lương hưu bằng 75% thu nhập đóng hàng tháng của mỗi người và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời. Và ưu việt hơn là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, sẽ được nhà nước hỗ trợ với mức 30% cho người thuộc diện hộ nghèo và 25% thuộc diện cận nghèo. và 10% cho các đối tượng khác. Ngoài ra, mức thu nhập lựa chọn khi tính lương hưu cho người tham gia luôn được nhà nước điều chỉnh, mức bù trượt giá theo thời gian bác ạ.
Thế này thì đảm bảo quá rồi còn gì. À, cô Hà ơi.
Dạ.
Thế ai cũng tham gia được hả cô?
Vâng, trừ những người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bác ạ, như là cán bộ nhà nước. Còn ai tham gia cũng được các bác ạ.
À,
cô Hà này, thế mức đóng góp khi tham gia bảo hiểm này được tính như thế nào hả cô?
Dạ, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, có thể lựa chọn mức thu nhập tháng làm căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội phù hợp với điều kiện tài chính của mình. Theo đó, mức đóng sẽ bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn ạ.
Tôi nghe vẫn thấy nó cứ lằng nhằng quá, khó hiểu quá. Cô nói cụ thể hơn xem nào.
Dạ vâng, em sẽ giải thích để các bác hiểu luôn ạ. Thứ nhất là tùy vào hoàn cảnh, thu nhập của mỗi người mà mức đóng bảo hiểm sẽ khác nhau các bác ạ.
Ừ.
Ví như nhà bác Phú Quý đây này, có điều kiện thì các bác có thể tham gia ở mức cao tới vài triệu. Còn nhà bác Liên chỉ làm kinh tế trang trại, khó khăn hơn, thì bác có thể chọn mức đóng thấp hơn, dăm 700.000 đến 1 triệu mỗi người mỗi tháng.
À.
Tuy nhiên, mức đóng thấp nhất không dưới 154.000 đồng một người trên tháng và tương đương với 22% của mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 700.000 đồng một tháng. Mà cái mức cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Như mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng một tháng, thì mức đóng cao nhất là 6.556.000 đồng một người trên tháng. Thứ hai là các bác cũng có thể lựa chọn phương thức đóng rất linh hoạt là đóng hàng tháng, hàng quý, hoặc là 6 tháng, hàng năm, hoặc là đóng một lần cho nhiều năm các bác ạ.
Tôi nghe nói phải đóng những 20 năm trở lên mới được hưởng. Mà tôi năm nay đã 47 tuổi rồi. Liệu có còn đủ thời gian tham gia không cô nhỉ?
Bác ạ, thế này ạ. Khi nam đến tuổi 60 và nữ đến tuổi 55, có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Nếu năm nay bác Quý tham gia thì đến năm 55 tuổi bác mới được 8 năm đóng bảo hiểm, còn thiếu những 12 năm. Như vậy bác phải tiếp tục đóng thêm 2 năm nữa rồi sau đó đóng một lần cho 10 năm còn lại ạ.
Thế thủ tục giấy tờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có phức tạp, có khó khăn lắm không cô? Chúng tôi có tuổi rồi mà cứ phải đi lại lại, giấy tờ lằng nhằng là ngại lắm.
Ngại lắm rồi.
Các bác không phải lo, mọi thủ tục giấy tờ hết sức đơn giản ạ. Chỉ cần các bác liên hệ với đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế của bưu điện xã hoặc nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội của Ủy ban Nhân dân xã, phường, nơi cư trú, thì các bác sẽ được cấp tờ khai, được tư vấn hướng dẫn cách viết tờ khai. Nếu các bác cần ấy thì nhân viên đại lý sẽ giúp kê khai luôn ạ. Sau khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, các bác sẽ được cấp sổ bảo hiểm xã hội là xong.
À, cô Hà ơi, nếu thời gian đóng nhiều thì lương hưu chắc cũng cao hơn cô nhỉ?
Dạ, quy định tối đa được 75% thôi bác ạ.
À.
Còn thời gian vượt ấy, sẽ được tính trợ cấp một lần. Những trường hợp nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi mà không tiếp tục tham gia, hoặc những trường hợp đang tham gia mà chuyển ra nước ngoài định cư ấy, hay mắc các bệnh hiểm nghèo ấy, thì cũng sẽ được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần đấy các bác ạ.
Đúng là chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ưu việt thật đấy. Ông Phú ơi, nhà mình đăng ký tham gia thôi.
Ừ, à đấy, à, nghe cô Hà giải thích cụ thể như thế thì mới thấy được cái hay cái mới của cái anh bảo hiểm tự nguyện chứ. Tôi thì tôi đồng ý với bà, nhưng bà mình cũng phải cân đối, tính toán xem là mức đóng như thế nào cho nó phù hợp.
Ừ,
tôi cũng về bàn với ông nhà tôi tham gia cái bảo hiểm này.
Đúng đấy bà.
Mỗi tháng bớt ăn bớt tiêu, bỏ ra dăm 700.000 mua bảo hiểm tự nguyện, coi như của để dành cho tuổi già ông bà nhỉ.
Đúng đấy bà.
Đúng quá thì còn gì nữa.
Các bác ạ, trong cuộc sống ấy, có rất nhiều biến động, không ai có thể lường trước được việc gì sẽ xảy đến trong tương lai. Khi tuổi cao, sức yếu, kéo theo ốm đau, bệnh tật, không còn khả năng lao động, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng giúp tuổi già tránh được rủi ro, cơ bản ý, là ổn định được cuộc sống, và không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái. Bởi vậy, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là bảo đảm có nguồn thu nhập ổn định, mang lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà đấy ạ.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện đúng là cứu cánh, là điểm tựa của tuổi già các ông các bà.
Đúng, cái này tôi nhất trí với bà.
Thôi, đã đến giờ em phải đi rồi.
Vâng.
Em để lại cho các bác một số tờ rơi tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các bác cứ nghiên cứu kỹ trước khi quyết định tham gia. Có vấn đề gì chưa rõ thì cuối tuần em về sẽ giải đáp cặn kẽ hơn. Mà bác Quý này, bác giữ gìn sức khỏe bác nhá. Thôi em chào các bác nhá.
Cảm ơn
à.
Cảm ơn bảo hiểm xã hội nhá.
Và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần 4G cơ.
Ê, kỷ 21 rồi mà còn chưa xài 4G. Đưa điện thoại đây, anh cài cho luôn nè.
Thế làm luôn cho người ta đi rồi yêu cái gì thì yêu.
Đây, trong vòng 24 giờ, Viettel sẽ tới tận nhà đổi sim 4G cho em nha.
Trời đất, anh làm kiểu gì hay dạ.
Anh vừa soạn tin 4G gửi 191, em đã được đăng ký đổi sim 4G miễn phí tại nhà và nhận 3 tháng dùng 4G miễn phí. Yêu chưa?
Xém yêu.
Còn có cơ hội trúng 20 lượng vàng nữa. Yêu chưa?
Thế cứ soạn 4G gửi 191 là được hả anh?
Ừ.
Em phải về nhà đăng ký đổi sim 4G cho ba má luôn.
Ừ. Gia nhập cộng đồng 4G Viettel ngay hôm nay.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, tặng kèm tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và mũ bảo hiểm Honda, kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng, cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ, quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 836 959. cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163-873-668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163-825-786. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.